Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thanh Vũ và Ban Phát Thanh kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Phật giáo Úc Châu Hương Từ Bi, được phát sóng vào mỗi thứ Bảy vào lúc 12 giờ rưỡi đến 1 giờ trưa trên đài 2VNA. Thưa quý thính giả, tuần này Hương Từ Bi sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Câu chuyện một dòng sông. Kính thưa quý vị, tại Nam Bán Cầu chúng ta đang lưu luyến tiễn đưa mùa hạ và chào đón mùa thu. Mỗi bận trời đất giao mùa như vậy, có lẽ chúng ta đều có những giây phút ngậm ngùi. Ta sẽ đi qua bao mùa nữa đây, nơi mặt đất này. Ngẫm rộng ra, ta sẽ còn bao kiếp mỏi mòn luân lạc trong cõi ta bà. Trong chứng đạo ca, một kiệt tác của thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, thiền sư đời Đường bên Trung Hoa, có câu: Kỷ hồi tử, kỷ hồi sinh, sinh tử du du vô định chỉ. Tương mai cư sĩ dịch như sau: chết đi rồi lại sinh ra, tử sinh vô định thật là mênh mang. Tất cả chúng ta đều trải qua vòng sanh lão bệnh tử vô lượng kiếp rồi. Có thể ví mỗi dòng sinh tử triền miên bất tận ấy như một dòng sông. Mỗi khoảnh khắc, chúng ta nhìn thấy hình bóng gì nơi lòng sông? Nghe nỗi niềm gì trong từng cơn sóng vỗ? Vâng, Hương Từ Bi xin kính mời quý thính giả cùng nghe tâm sự về câu chuyện Một Dòng Sông, là một chuyện ngắn trong cuốn sách An Lạc Từng Bước Chân của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, sẽ đến với quý vị qua phần diễn đọc của Mai Nhơn.
Có một dòng sông rất đẹp, chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát, nhảy nhót, tung tăng từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh, êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn, càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều, ven đồi và bờ lúa. Một ngày kia, dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong lòng nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lửng từng cao, khó mà bắt được. Nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy, nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui, nhưng sau đó thì dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận. Một ngày kia, một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng, không còn một bóng mây. Dòng sông não nề, tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. Không còn mây để ta chạy theo, ta sống để làm gì? Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay, dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỗ vào bờ, dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng, cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì? Đâu ngờ, mây cũng chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở lại thành nước. Và dòng sông từ bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp. Đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay, dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới hiểu rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Mây luôn luôn thay đổi, nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Và bầu trời cao đã có mặt trong lòng sông từ thuở nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn. Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền. Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về. Dòng sông không còn có nhu yếu muốn đuổi bắt nữa. Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tủi hay lưu luyến, bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựa. Một niềm an vui, hài hòa đã kết hợp mây và sông. Tối hôm đó, một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm, mặt nguyệt tròn tròn, vành vạch và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt. Có một bài kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cảnh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ Đề ảnh hiện trung. Tạm dịch là: Bụt là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng, và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả. Chẳng có gì phải chạy đuổi theo, chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai. Còn nơi nào đẹp hơn thế nữa?
Thưa quý thính giả, câu chuyện một dòng sông thật nhẹ nhàng và sâu lắng, phải không thưa quý vị? Đám mây tụ tán trong câu chuyện là một hình ảnh rất thi vị. Mây đủ màu sắc, hình thể, mây lơ lửng từng cao, mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Phải chăng mây tượng trưng cho đặc tính vô thường, khổ và vô ngã cho các pháp thế gian? Và dòng sông có phải tượng trưng cho hành giả chúng ta trên con đường chuyển hóa thân tâm? Không những dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình, mà dòng sông còn hiểu rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Thưa Văn, để hiểu rõ thêm những thông điệp mà câu chuyện trên muốn nhắn gửi, Thanh Vũ xin kính mời quý vị cùng lắng nghe lời bình giảng của sư cô Huyền Đạo được giảng trong ngày Thọ Bát hôm 13 tháng 3 2016 tại Thiền Tự Tiêu Dao, Melbourne.
Huyền Đạo chia sẻ đến quý Phật tử cái dòng sông này là qua cái nhìn của cô. Có lẽ quý Phật tử cũng cảm nhận phần nào cái dòng sông này rồi, phải không ạ? Đây là dòng sông của mỗi con người chúng ta, ai cũng mang cái tâm trạng này hết. Khi chúng ta vừa mới lớn lên vào đời là giống như cái dòng sông của chúng ta nó bắt đầu chảy qua núi đồi, qua đồng cỏ xanh tươi vậy đó. Dòng sông ca hát nhảy nhót bởi vì tuổi thơ thì rất là ngây thơ, hồn nhiên, tung tăng chơi đùa, chưa hề vướng bận một chút cái lụy phiền nào hết. Và cái dòng sông đó lúc đó thì nó lại muốn chạy nhanh ra biển cả. Thì khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta thích làm người lớn, khi lớn rồi thì lại thích làm cái gì? À, thích làm người trẻ đó, không có kỹ, nó không muốn ai hỏi tuổi mình đâu, phải không? Nó ngược đời như vậy đó. Và cái dòng sông nào cũng vậy, khi mà nó chảy đoạn dài rồi, thì dòng sông nó lượn khúc yêu kiều như vậy. Tuổi của mình lớn lên á, cái tuổi mười mấy hai mươi là cái tuổi đẹp nhất, phải không ạ? Rồi một ngày kia cái dòng sông nó chú ý đến sự có mặt của đám mây, là khi mà sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần rồi đó, thưa quý Phật tử, là bắt đầu có gì? Có phân biệt, rồi có thương, có ghét. À, mà ghét thì chắc chưa đâu, mới ban đầu á, chúng ta bước chân vào đời, đời đẹp như mơ, cho nên chúng ta thương nhiều hơn. Cái gì cũng chúng ta cũng muốn ôm vào lòng mình hết, muốn nắm giữ hết. À, tức là khi mình lớn lên á, là mình mơ mộng mà mình hồn nhiên như vậy. Mắt mình nhìn thấy cái lá thu rơi thôi, gió nó thổi bay mà cũng nhặt viết thơ ép vô để dành trong vở luôn, là có gì sự nắm giữ rồi đó. Trong câu chuyện này đó, cái dòng sông một khi mà chú ý đến có đám mây ở trong lòng nước rồi đó, mây thì đủ màu sắc, đủ hình thể, không có đám mây nào giống đám mây nào hết. Sắc thanh hương vị xuất phát, nó có cái vẻ quyến rũ của nó với gì? Với đôi mắt của người thế gian. Chính vì vậy mà nó mới có sanh sự đó. À, thấy mây đủ màu đẹp quá chừng như vậy, cho nên suốt ngày cái dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây. Đây là giai đoạn mà con người ta bắt đầu tiếp xúc với trần cảnh và bắt đầu đuổi bắt và dính mắt. À, nhưng mà mây nó thực sự nó đâu có trong dòng sông đâu, phải không ạ? Nó chỉ là cái bóng lưu lại thôi. Thực sự mây nó ở trên bầu trời, do đó dòng sông nó không nắm giữ được mây. Bởi vì mây vô thường, bởi vì cuộc đời này vô thường lắm, cho nên chúng ta rất đau khổ. Càng lớn lên, càng tiếp xúc với thực tế cuộc đời, chúng ta mới nhận chân ra cuộc đời là bể khổ. Những người thân yêu của chúng ta rồi một ngày nào đó rời xa chúng ta, những điều chúng ta trân quý, chúng ta muốn giữ gìn, rồi nó cũng theo vô tường mà nó tan hoại, nó không có gì chúng ta nắm giữ được hết. Cho nên chạy đuổi bắt theo mây thì vui, có vui thiệt. Niềm vui thế gian có chứ không phải là không có, nhưng mà nó rất là tạm bợ. Rồi sau đó dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận nữa. Nó có khi còn tức giận nếu mình mất một cái gì mà mình không muốn mất. Một cái sự việc, một hoàn cảnh hay là một con người mà chúng ta đang cảm thấy là cái mối liên hệ đang tốt đẹp vậy, đùng một cái nó tan vỡ, đôi khi trong lòng chúng ta cũng cảm thấy rất là tiếc nuối. Và vì nào thấy sao mà cái cuộc sống này nó mong manh quá, cái chết nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào, cái vô thường sao mà nó quá là tàn nhẫn đi, và nó quá thực, chúng ta không thể nào tránh trốn chạy vô thường. Cho nên dòng sông khi cảm thấy những cái đám mây này á, nó luôn luôn thay hình đổi dạng, thì dòng sông nó đau khổ. Và huyền đạo cũng vậy đó, huyền đạo cảm nhận một cái nỗi đau là chúng ta rồi sẽ mất mát nữa, mất mát những người thân yêu của mình nữa, và chính mình rồi cũng sẽ mất luôn. Và đạo thấy rằng là hơi thở mình nó thật là mong manh, thưa quý Phật tử. Lâu nay nghe lời của sư ông Trúc Lâm nói rằng là mạng sống trong hơi thở, trong nhịp đập quả tim. Thế nào là mạng sống? Sự vay mượn liên tục. Đạo nghe sư ông nhắc đi nhắc lại cái này cũng cả 20 năm, 20 mấy năm. Sau một ngày thọ bát thanh tịnh, tối nay quý Phật tử hãy nằm lắng lòng nghe hơi thở của mình đi, nghe cái tiếng đập, cái nhịp đập trong tim mình đi, để thấy đời sống mình, mạng sống mình đang được tồn tại bởi cái nhịp đập rất mong manh của trái tim này, và được kéo dài đó bởi cái hơi thở ra và vào. Thở ra rồi phải hít vào, vay mượn liên tục. Hít vào là chúng ta mượn hơi thở, rồi chúng ta đâu có mượn mãi đâu, chúng ta phải thở ra, chúng ta phải trả lại. Rồi trả là chúng ta phải vay tiếp liền, một cuộc vay mượn liên tục. Nếu mà thở ra mà không hít vào là kể như chúng ta đi qua đời khác. Cái sự hít vào á, nó rất là mong manh. Cái hơi thở hít vào là cái duy trì cái mạng sống của chúng ta, duy trì cho đến hôm nay là 20 mấy năm, 30 mấy năm, 40 mấy năm, 50 mấy năm, 60 mấy năm, 70 mấy năm, 80 mấy năm. Bởi một cái luồng gió nhẹ hít vào trong một sát na thôi, mong manh như vậy. Lỡ không hít vào là hết. Mà tại sao lâu nay chúng ta cứ tưởng là chúng ta trường tồn, chúng ta sống mãi à? Đó. Nếu chúng ta quán như vậy thì chúng ta thấy cuộc đời rất mong manh, rất tạm bợ. Và khi thấy là rất mong manh, rất tạm bợ là chúng ta trân quý từng giây phút chúng ta còn được sống. Cho nên Hường Đạo chia sẻ để quý Phật tử hãy tinh tấn lên. Chúng ta còn ngồi dậy được, chúng ta còn đi được, chúng ta còn tu tập được là chúng ta còn rất hạnh phúc. Là cái viên kim cương trong cuộc đời mình đang rất giàu có. Chúng ta hãy trân quý từng giờ phút chúng ta còn có mặt trên cuộc đời này để chúng ta tu tập, để chúng ta tích lũy tư lương cho mình. Đó. Bây giờ chúng ta tiếp chia sẻ tiếp là một ngày kia bỗng một cơn gió lớn đi qua quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây, dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. Đây, đây là tâm trạng của con người khi chúng ta chưa biết gì đến lời Phật dạy. Bởi vì nói là cuộc đời đầy cả những thăng trầm, phong ba, bão tố mà. Nhớ là sau 75 đánh tư sản đó, quý Phật tử biết không? Rất nhiều người tự tử phải không ạ? Đây này, đây là một cơn gió lớn đi qua nè. Và khi mà chúng ta không hiểu được đạo đó, chúng ta không chấp nhận được cái sự mất mát như vậy. Và rất nhiều người tự tử, thưa quý Phật tử. Đó là nói cái về vấn đề tài sản nha. Còn bây giờ nói về vấn đề tình cảm nè. Cũng có người tự tử vì mất người yêu, có không ạ? Xin can nha. Tại sao mình phải tự tử vì một cái chuyện vô lý như vậy? Người ta không yêu mình thì thôi. Rồi sẽ có người khác thương mình. Và mình tự thương mình đi. Còn cha, còn mẹ, còn bạn, còn bè thương mình. Phải không ạ? Do đó, bầu trời nó trở nên quang đãng không còn một bóng mây. Có nghĩa là tất cả các gì mà nó đến với cuộc đời mình là nó do duyên mà nó đến. Mà khi một trong những cái duyên đó nó không hội đủ thì cái chuyện đó nó phải rã thôi. Duyên hợp, duyên tan là cái chuyện bình thường. Mà chúng ta đau khổ là chúng ta vô minh. Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, nhờ chúng ta bệnh nè, nhờ chúng ta mất mát á, thôi nói thẳng luôn đi, mất người yêu, thí dụ luôn đó. Nhờ mất mới rảnh, đâu còn ai rủ mình đi chơi nữa nè, đâu còn ai điện thoại với mình hay gì phải không? Thấy với quý Phật tử sao mà cứ nghe chết 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 hoài à. Có người là coi như sử dụng liên tục luôn. Chưa kể là còn Facebook, Facebook rồi nữa đó. Bận rộn lắm. Thì nếu mà một ngày nào đó tất cả những cái duyên đó nó không còn á, đau buồn thiệt nhưng mà hơi rảnh, đúng không ạ? Rảnh thì làm gì? Quay lại với chính mình. À, nhờ như vậy mình mới tiếp xúc lại với chính mình để nghe hơi thở của mình nó mong manh như vậy. Thật là mong manh. Khi mà cái dòng sông nó nghe lại chính mình á, nghe tiếng mình khóc, à, cũng cần lắng nghe nỗi đau trong lòng mình đi, thưa quý Phật tử. Khi chúng ta đau khổ, hãy lắng nghe nỗi đau. Khi chúng ta vui, hãy lắng nghe sự rộn ràng trong tâm của mình. Hường Đạo rất thích câu này nè, là pháp vui ta vẫn thản nhiên cười, pháp buồn ta để lệ tuôn rơi. Vạn pháp đến đi, sinh rồi diệt, ta vẫn an nhiên chẳng đổi dời. Chúng ta đừng xua đuổi những cái cảm xúc trong lòng mình. Đã là một con người, chúng ta có khổ đau chứ, chúng ta có hạnh phúc, chúng ta có sự vui mừng, sự hân hoan, chúng ta có niềm thất vọng, sự nuối tiếc, chúng ta có hết à, bởi vì chúng ta chưa phải là một bậc thánh. Nhưng mà chúng ta biết lắng nghe, biết nhận, nhìn nhận, quan sát những cái cảm xúc, những cái nỗi vui buồn, khổ đau, hạnh phúc đó, nó đến, nó đi trong lòng của mình. Chúng ta lắng nghe để chúng ta thấy rằng tất cả những cái cảm xúc nó đến, nó đi, nhưng dòng sông mãi mãi vẫn là dòng sông thôi. Đó. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Đó là điều gì? Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì? Đâu ngờ mây cũng chỉ là nước. Thì dòng sông từ bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây. Đến lúc này rồi thì thấy tu đến một cái bước tiến, có sự tu rồi nè, có sự quay lại nhìn lại mình rồi thì mới thấy mình và vạn hữu vũ trụ chỉ là một. À, nếu mà phá được cái bức màn giữa chủ thể và đối tượng á, tâm của mình sẽ mở ra. Các ngày tu đó thì cái biên giới, sự ngăn cách giữa người và người nó sẽ được phá vỡ. Lúc này á, chúng ta sẽ hạnh phúc nhiều hơn. Một câu nói không vừa ý là mình với người cũng đã có sự ngăn ngại. chúng ta hãy phá vỡ những cái bức tường ở trong căn nhà của chúng ta đi nghe, những bức tường ngăn cách giữa những người bạn với nhau, những người thân với nhau cũng vậy, là mình với người có một cái sự thân thiện dễ thương, gia đình sẽ hạnh phúc hơn đó. Hãy nhìn lại và thấy rằng tất cả cũng đều là nước hết mà thôi. Chúng ta đều là một con người sinh ra rồi sanh già bệnh chết như nhau, cùng một thân phận, thì hãy chia sẻ, hãy thông cảm, hãy thương yêu, hãy tha thứ cho nhau. Rồi sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, dòng sông còn khám phá ra thêm một điều tuyệt đẹp nữa. Đó là dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Bởi vì khi mà mặt trời lên, bình minh lên đó, thì cái bầu trời nó sẽ in bóng xuống dòng sông, phải không? Và lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, nhưng mà hôm nay đó thì thấy được có bầu trời in vào trong dòng sông. Thì trong nhà thiền có câu là ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Như vậy thì đến lúc này thì cái dòng sông nó cảm nhận được bầu trời in bóng trong xanh. Nhưng mà nếu ngồi thiền mà chúng ta cảm thân tâm đều nhẹ nhàng, chỉ có một cái cảm giác rất là an lạc tràn khắp trong cái châu thân mình nè, thì không muốn xả thiền đâu thưa quý Phật tử. Đó, thì cũng giống như vậy đó, khi mà cái dòng sông mà thấy được, nhận ra được cái bầu trời in bóng trong dòng sông, nghĩ rằng cái dòng sông lúc này nhận ra một cái điều thật là đẹp. Chúng ta nên cho mình những cái giây phút như vậy. Nếu chúng ta không ngồi thiền, cũng nên lâu lâu vào trong phòng đóng cửa lại. Đừng có bật tivi, đừng có quay sách báo gì, đừng có điện thoại, iPad gì hết nha. Đó. Cứ để cho mình yên tĩnh, lắng lòng lại, để nghe lại lòng mình. Đó. Mình có wifi đó à, chứ không phải mình dùng wifi internet trả tiền hàng tháng đâu. Chính mình có cái wifi nè, mình nên nối mạng với chính mình đi. Mình nên cho mình những giờ phút thật thanh thản, nhẹ nhàng, yên tĩnh, quay lại tìm lại, tiếp xúc với sự yên tĩnh đã có sẵn trong tâm của mỗi người. Khi mà chúng ta tiếp xúc được là chúng ta nối được mạng với chư Phật, chư Bồ Tát đó, chúng ta mới thấy cái giá trị của sự thanh tịnh, sự tĩnh lặng nó như thế nào. Đó là cái nguồn an lạc đó. Bây giờ thì xong nó mới hiểu ra rằng bầu trời là quê hương của dòng sông. Đến lúc đó chúng ta mới hiểu rằng chúng ta có một quê hương để trở về. Chúng ta có một cái chân tâm để trở về. Đó là quê hương của người tu Phật. Quê hương thanh bình, vĩnh cửu, sự tĩnh lặng của tâm hồn. Chúng ta nên trở về mỗi ngày, connect nha, nối mạng với mình nhiều nhiều, nối mạng với cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát. Và một lần nữa, mây luôn luôn thay đổi, nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Cái quê hương muôn đời đó, chân tâm, bản lai diện mục của mình, muôn đời là bất sanh bất diệt, phải không? Bầu trời cao đã có mặt trong lòng sông tự thuở nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn. Khi mà chúng ta tiếp xúc được với cái tâm này, bất cứ lúc nào, hay là trong lúc chúng ta đang tọa thiền, trong lúc chúng ta đang quét sông, hay là chúng ta đang lái xe, chúng ta đang nghe pháp, và bất chợt chúng ta thấy mình thật là an lạc, là chúng ta đã tiếp xúc được với cái nguồn an lạc này. Có những giây phút người tu gọi là tiểu ngộ đó, vui lắm, vui cả ngày luôn, vui 2-3 ngày luôn, mà chưa phải là ông Phật ông tướng gì đâu nghe. Đừng có tưởng như vậy là được cái gì, rồi 3-4 bữa rồi cũng quậy lại à. Cái này là người nào kinh nghiệm đó. Chúng ta tiếp xúc được với cái niềm an lạc trong tâm rồi thì dòng sông hiểu ra rằng bao giờ bầu trời xanh còn đó, còn có mặt, thì niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền. Cái này là chúng ta đã bắt đầu tiếp xúc được với những cái lúc mà chúng ta tu, chúng ta có cái sự an lạc, cảm nhận được cái gì là cái thường còn bất sanh bất diệt. Thêm một đoạn nữa là một buổi trưa, cái đám mây lại lục tục kéo về. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là tu là chúng ta không có thử thách đâu. Một cái điều nó xảy ra làm cho chúng ta đau khổ là một thử thách. Một sự việc, một hoàn cảnh, một con người mà chúng ta gặp gỡ trên cuộc đời đem đến cho chúng ta sự thuận lợi, tình thương, chiều chuộng, cho chúng ta quá nhiều thành công, những cái hoàn cảnh, công việc vân vân, thì nó cũng là một loại thử thách đó. Bởi vì trong cái thành tựu hay trong cái sự mà chúng ta đang toại nguyện, nó đã chứa sẵn cái mầm móng gì, mầm móng đau khổ trong đó. Bởi vì đã nói tất cả các pháp do duyên mà nó hợp thì nó phải do duyên, vì duyên mà nó tan rã. Một ngày kia một yếu tố nhỏ thôi tác động vào thôi là nó sẽ tan rã liền, nó sẽ chia tay, nó sẽ đổ vỡ liền, và cái mầm móng đau khổ đó nó sẽ bùng vỡ ra đó. Do đó thuận hay nghịch gì cũng đều là thử thách, Nhưng mà xin thưa quý vị Phật tử, Huyền Đạo rất tâm đắc cái câu này nè, là cái gì mà nó không giết chết được bạn thì nó sẽ làm cho bạn lớn lên, lớn mạnh lên. Nếu chúng ta đi trong cuộc đời mà chúng ta trải qua rất nhiều thăng trầm, thử thách, những cám dỗ cũng có, hoặc là những mất mát khổ đau cũng có, mà chúng ta không gục ngã đó, thì chính những cái điều đó là thầy của chúng ta đó, chúng ta phải cảm ơn. Đừng có tuyệt vọng, đừng có đổi thừa, đừng có nói tại sao tôi xui rồi, tôi sao cứ gặp chuyện này chuyện kia. Chúng ta phải nên cảm ơn, bởi vì chúng ta càng lớn mạnh hơn. Và nếu mà trong cuộc đời có những điều mà bạn mơ ước, bạn mong muốn mà bạn không đạt được, thì đó chính là một cái may mắn cho bạn. À, câu này thêm một câu mà Huyền Đạo cũng đắc ý nữa. Vì sao mà gọi là may mắn? Chúng ta không đạt được cái điều chúng ta mơ ước, không nắm giữ được cái người mà chúng ta muốn nắm giữ, không đủ khả năng để chúng ta với tới được. Đừng buồn, chấp nhận đi, có nhiều hưởng nhiều đi. Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta toại nguyện như cái điều mà chúng ta mơ ước, có khi là cái họa nó đến với mình đó. À, thì cái nhân, cái duyên, cái nhân, cái quả của mình nó đã như vậy, nó giống như một cái sự xếp đặt vậy. Hãy tùy duyên mà sống đi. À, ôi áng mây lãng du, ngàn năm lang thang trong trời rộng, không nhớ ngày qua, không định ngày mai, không đỉnh non nào định tụ, không đáy nước nào định soi, mà đồi núi biển sông lớp lớp trôi qua, nào đâu có lưu dấu. Lòng được như áng mây phiêu bạc, ngàn năm không du du. Sắc na qua không nhớ, sắc na đến không trù, khứ lai qua vạn pháp, nào có trụ vào đâu. Đó là bài thơ muốn nói lên tâm sự của đám mây. Thưa quý Phật tử, nếu mà chúng ta sống được như đám mây này, thông dong tự tại quá phải không ạ? Xứng đáng với hai chữ tiêu dao đó. Tu là phải thanh thản, phải nhẹ nhàng, phải vui, phải không? Tiêu dao tự tại như đám mây đó. Cứ tự nhiên vậy thôi. Vậy mà đồi cứ bay, vậy mà đồi núi biển sông lớp lớp trôi qua. Mây đâu có cố tình lưu bóng trên sông đâu, sông cũng không cố tình lưu giữ hình bóng của mây. À, cứ để cho tự nhiên vậy đó. Lòng mình cứ thanh thản tùy duyên mà sống vậy đó. Ngàn năm không du du, sắc na qua không nhớ, Phật đã nói rồi, quá khứ qua rồi, không dính mắc nữa, không nhớ tưởng nữa. Sắc na đến không trù, vị lai nó chưa đến mà tưởng tượng chi, tính cho nhiều. Phải không ạ? À? Mình có tính nó cũng không giống như mình tính đâu. Mình tính không bằng trời tính. Cứ thông dung tự tại, phải không ạ? À? Đó. Thì tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu nữa xảy ra. Khi chúng ta tu, niềm vui đến không phải chỉ có ngang đó đâu. Đừng dừng lại ngang đó, đừng dừng ở hóa thành, hãy đi thẳng lên bảo sở. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, sẽ còn những niềm vui nữa, những niềm vui nữa đang chờ đón chúng ta. Tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm, mặt nguyệt tròn vành vạch và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt. Thì chuyện gì xảy ra nếu chúng ta là một người tu hành đến giai đoạn này? Là khi chúng ta tĩnh lặng, thì như Thiền sư Vô Ngôn Thông ngày nói là tâm địa nhược không, tuệ nhược tự chiếu. Khi mà chúng ta muốn có mặt trời trí tuệ mà nó bừng sáng để chúng ta có một niềm vui lớn gọi là đại ngộ đó, thì tâm chúng ta phải lặng thôi. Khi chúng ta hiểu ra được những cái điều mà lâu nay chúng ta không hiểu, hoặc là những cái điều trong cuộc sống bình thường lâu nay chúng ta thấy như vậy, nhưng bây giờ chúng ta mở ra một cái lăng kính khác, cái nhãn quan khác, cái nhãn quan của con người đã mở con mắt thiền, đã thấy được cái chân tướng của vũ trụ, chúng ta sẽ thấy khác. Bậc thánh, bậc hiền nhìn thấy tất cả đều là cái gì? Đều là Bồ Tát hết, chỉ có một mình là phàm phu à, cho nên cuộc đời nó đẹp, ai cũng dễ thương. Còn người phàm phu ấy thì thấy tất cả đều là cái gì? Đều là phàm phu hết, chỉ có mình là Bồ Tát à. Cho nên cái gì? Thấy cuộc đời nó buồn, phải không ạ? À, Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Dòng sông cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ hiện rõ cái vầng trăng này nếu chúng ta cứ từng bước tu tập, từng bước gọi rửa phiền não, như là gà ấp trứng, như là chúng ta cọ cây lấy lửa, thì một ngày nào đó con gà nó cũng sẽ nở ra gà con, Một ngày nào đó lửa cũng sẽ có để chúng ta nấu cơm, chúng ta ăn. À, biển chưa từng gợn sóng, lòng đại dương mênh mông, bao la và sâu thẳm, yên bình một cõi không. Cái niềm vui đó khi mà mình gọi là connect đi với cái wifi của mình, của chính mình. Bữa nay mình nói chuyện hơi văn minh một chút nghe, mình giảng cho Phật tử cái thời đại này nói phải văn minh, bởi phải nhất định phải học tiếng Anh là vậy đó. Bây giờ mình phải kết connect với cái wifi của mình đó, để mình với cái cõi không trong tâm của mình. Khi nào mình cảm thấy mình có cái cõi không bên trong này, nó thật là giống như một cái lòng đại dương mênh mông, nơi đó không có sóng đâu, làm gì có vui buồn, sóng là trên mặt biển thôi, trong lòng đại dương làm gì có sóng. Chúng ta hãy lặn vào đi nha, rủ nhau mà xuống lặn dùm vô trong đó thử coi, sẽ thấy là sự bình an mà chư Phật chư Bồ Tát muốn chỉ cho mình. Thì hôm nay Huyền Đạo chia sẻ câu chuyện của dòng sông cũng là một cách nó nhẹ nhàng dễ nhớ cho quý Phật tử quán chiếu, đừng chạy theo đuổi bắt những đám mây, hãy trở về với mình, bản thể vốn là nước trong lành. Và chúng ta đừng sợ chết, chúng ta hãy như ông cấp cô độc vậy đó, chúng ta từng bước tu tập, rồi chúng ta quán chiếu để chúng ta nhận ra rằng 18 giới nó không phải là mình, và chúng ta có một cái trí tuệ bất sinh bất diệt, gọi là cái vần trăng bát nhã luôn luôn hiện hữu và chuyên chở cho chúng ta hết kiếp này qua kiếp khác, là quê hương muôn đời cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục trên cái hành trình mà chúng ta tu tập cho đến ngày viên mãn. Đạo xin chấm dứt ngang đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con xin cảm ơn Sư Cô Huyền Đạo. Cảm ơn lời chúc quý Phật tử tinh tấn tu tập, sớm nhận được niềm vui bất diệt ngay tâm mình, mau nhận ra bản thể niết bàn hằng có nơi mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tín giả, Hương Từ Bi mong rằng câu chuyện một dòng sông của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và lời giảng sâu sắc của Sư Cô đã đem lại cho quý vị những điều an lạc và hữu ích trong việc tu tập chuyển hóa thân tâm. Dòng sông trong câu chuyện thật đáng ngưỡng mộ, phải không ạ? Sau một tuần mệt mỏi, Hương Từ Bi xin mời quý tín giả lắng lòng ít phút trước khi đi ngủ đêm nay. Chúng ta thử xem lòng sông nơi tâm thức mình đang lưu giữ hình bóng nào, hoặc đang lao sao nỗi niềm gì. Hương Từ Bi tin rằng trong chúng ta có những dòng sông đang chuyển mình vào từng phần giác ngộ. Hãy trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai. Chúc quý vị luôn tinh tấn, an lạc trong giáo pháp. Kính mời quý thính giả nghe bài hát Pháp Thể Hằng Hữu, thơ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, nhạc Pháp Sa do ca sĩ Luân Hy trình bày. Sẽ khép lại chương trình Hương Từ Bi trong tuần này. Quý vị có thể truy cập vào trang web quảngđất.com để nghe lại những chương trình Hương Từ Bi đã phát thanh. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc hộp thư hươngtubi123@gmail.com hoặc mobile 0451-094-977. Thanh Vũ và Ban Phát Thanh Hương Từ Bi xin kính chúc quý thính giả một cuối tuần an lành trong niềm vui đạo. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này ở thứ bảy tuần sau. Thân chào tạm biệt.
Trang sách lớn của vũ trụ chiều nay lại hé mình với những lời nắng mới. Chân người hay những lớp sóng xô, lòng người hay những dòng hiện hữu. Thank you. trên hè phố, nắng trong bức tranh, nắng trong lòng xanh, xanh cười trang chữ. Lặng lẽ dòng sông trôi, lòng tôi với lòng xanh, lòng tôi với dòng sông. Nắng còn lưu hoa trên lòng xanh. Thời gian tràn lan.